sẽ thành hòa tham lý tuổi già thành hơn, hoặc có nói những cái danh vọng phá cái giới luật của Phật. Thì nếu chúng ta tu thường cái dầm ngót nhiều, có những lúc tự nhiên nó buồn làm sao là buồn, rồi có khi thương, thấy ai cũng thương, chúng sinh nào cũng thương, mình cũng tưởng đâu nhân đó mình có tâm Bồ Tát rồi, nhưng mà không ngờ chính đó là những cái bệnh, biết nó là bệnh thì mình từ từ nó hết, còn nếu thấy đó là chính thánh thì cái bệnh nó trầm trọng. Như vậy thì con ma thứ nhất của cái thọ ấm là ma gì? À, ma bi, nhớ vậy đó. Sao cả ngày biết là con ma bi nha. Thì ai ma lại trong bệnh kia, các người thiện nhân thấy pháp ấm kia thọ ấm được rõ ràng, tới là thánh tướng hiện tiền cảm thích quá phần, bỗng ở trong đó sanh ra cái dũng mãnh vô hạn, cái tâm kia nó mạnh mẽ nhạy bén, cái ý chí bằng với Phật, bằng với chư Phật, cho rằng tâm ba cái vô giới trước chỉ một niệm có thể vượt qua được. Đây gọi là cái dựng tâm dần ép quá mức. Nếu mình tỉnh ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng thoáng, hiểu biết rõ không có làm lâu rồi nó tự tu, còn nếu khởi cho là khởi hiểu là chứng thánh, ắt có con ma cuồng nó vào trong tâm phủ người kia, người thấy người thì liền khoe con tới ngã mạng không có gì sánh kịp, cái tâm kia cho đến trên không thấy có Phật, dưới không thấy có người, mất đi cái chánh định sẽ rơi vào dòng trầm luân. Cái này là con ma gì? Ma cuồng, ma cuồng còn mạng sao còn nữa. Trước là ma bi, đây là ma cuồng. Thì thấy rằng do cái thức tư của mình dằn ép quá cần, cái bỗng dưng có cái cảm thích, cái thống chế luyện tiền có cái cảm thích quá tiền quá mức đó. Cái cảm thích đó làm cho mình có một chút dẫn mảnh siêu thường. Nếu đó mình coi rằng Phật nó ba vô số kiếp thành Phật, nó một điểm thì vượt qua được, mình tưởng mình là người siêu thường rồi. Rồi cho tới cái lỗi mà trên không thấy có Phật, dưới không thấy có người, nghĩa là trên không thấy có Phật để mà mình tính, dưới không thấy có người có thể bằng mình. Thì như vậy không ai bằng mình, Phật mình coi chứ không ra gì nữa. Đó là cái bệnh rất lớn, cho nên gọi là cuồng đó. Như vậy thì cái dẫn mẩm tinh tấn là cái tốt, phải không? Nhưng mà khi nó quá phần rồi thì nó có những cái tướng lạ, và những cái tướng đó nếu mình biết rõ thì từ từ nó tiêu, còn nếu mình không biết mình tưởng mình chứng thánh thì chưa thành định, thành cái lỗi là cái lỗi lầm do mình không biết, mình cho rằng mình đạt đạo, mình chứng thánh. Chứ nếu mình biết à, đây là do cái dằn ép quá phần nó hiện ra vậy thôi, rồi từ từ của nó thẳng thẳng nó giảm xuống. Nên cái tu là cái kinh nghiệm chính chắn, mà phải là bình tĩnh trước mọi cảnh, chứ không phải được một chút gì cứ quản lên rồi mừng rồi sợ rồi đủ thứ hết. Đó là cái gốc của bệnh, đó là cái ma thứ hai rồi, phải không? Giờ tới cái ma thứ ba. Lại ở trong định kia, người thiện nam thấy sắc ấm kia thở ấm rõ ràng, thì cái trước thì không có cái trước thì không có cái chính mới, nhưng mà trở lùi về cái sau thì cái cũ nó mất, cái cũ đã mất. Như thất cố kỳ, cố kỳ tức là chỗ ở cũ, nghe trở lùi lại thì mất cái chỗ ở cũ, còn tiến tới trước thì không có chỗ mới, không có chính mới. Cái chỗ này nói là gian nan, đúng không? Nghĩa là ở trước thì tiến tới không được, mà lùi ở sau thì chỗ sau mất rồi, cái gì ý sau cái mình tiến được đó nó đã mất, còn cái trước thì thấy chưa tiến lên được. Như vậy đó, cho nên cái chỗ này nó hơi khó khăn. Vào ở trong cái chỗ mà quỷ diệt hoàn toàn không thấy gì, đứng về sở kiến hoàn toàn không thấy gì, trong tâm bỗng nhiên sanh ra đạo khô kiệt, tức là sanh ra như là khô kiệt hết, không còn gì hết. Như trong tất cả thời cái tầm ức không có quên, tầm ức tức là cái nhớ chìm lặng không quên, nó không tan, cái nhớ chìm lặng không tan, đem cái này cho là cái tiếng siêu năng tinh tấn, đem cái này tức là chỗ mà tầm ức đó, cho đó là cái tiếng siêu năng tinh tấn, đó là cái hiểu lầm đó. Đây gọi là tư tâm mà không có trí huệ nên tự mất. Nếu mình tỉnh ngộ thì không có lỗi, không phải là chính thánh. Nếu khởi cái hiểu chính thánh, ác là có con ma ức, ức tức là ma nhớ vào con tâm phủ, sớm chiều nó nắm cho tâm, nó treo ở một chỗ, treo ở một chỗ, làm mất cái chánh định, sẽ theo dầm tầm luôn. Thì như vậy mới thấy rằng nếu khi mà nó còn có cái chìm lặng, cái nhớ mà nhớ chìm lặng, nó nhớ cái gì đó mà cứ chìm ở trong cái nhớ hoài, nó không tan. Thì như vậy rồi không biết chắc mình bây giờ được tinh tấn lắm à. Thì nghĩ cái đó là cái nghĩ sai lầm, chứ còn thực ra thì cái đó là chẳng qua là một chặng, một chặng đường nó bị khô kiệt, cái tâm mình nó khô kiệt đi thì nó hiện ra xuống đó chứ cái gì lạ. Đó là cái ma thứ hai. Ma thứ ba là ma gì? Đến cái thứ tư lại ở trong kia, những người thiện nam thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm, nó rõ ràng cái chức huệ nó quá cái chức định, cái huệ nhiều hơn cái định, rồi nó mất đi cái mảnh lợi, mảnh lợi tức là dưỡng mảnh và bốn ngày, do các cái thắng tánh, tức là cái tánh thường thắng, rồi mình ôm ở trong lòng, ôm ấp trong lòng, tự tâm mình đã nghi, nghi mình là cái gì? Nghi mình là lô sá na, được ít cho là đủ. Lô sá na là ai nè? Phật nào ha? Phật nào? Nói với tiếng cơm, quý vị đọc cho tôi nghe cái tên. Từ lô giá na Phật là Phật nào? Và lô sá na Phật, Phật nào? À ở đây lô sá na là quá thân. Ở trên quách ít quá thân là quá. Học mà đọc cả nhà liền liền mà không nhớ. Lô sá na tức là chỉ cho Phật báo thân nha, tức là thấy cái thân mình là cái thân đó, thân của Phật, thấy như vậy đó, rồi được ít cho là đủ. Đây gọi là cái dụng tâm quên mất cái hằng phẩm. Hằng phẩm tức là thường xét nét kỹ càng đó, rồi chìm ở nơi tri kiến. Nếu tỉnh ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng thánh. Nếu khởi nghĩ mình chứng thánh á, ác có cái hạ liệt dị tư tốt ma, tức là con ma hạ liệt dễ nhất đổ vào trong tâm phủ. Con ma là dài dài dòng ha, thấy người tự nói rằng tôi được vô thượng để mất nghĩa đế, mất đi cái chánh thọ, chánh thọ tức là chánh định, thì sẽ theo mà rơi vào tầm luân. Như vậy thì cái chỗ này là do cái sức của mình làm gì mà nó thanh ra như vậy, do cái sức huệ nó hơi cái định, phải không? Vì vậy mà mình không có cái xét nét kỹ càng, mình tưởng mình là báo thân của Phật rồi, thân này là báo thân của Phật, rồi tưởng vậy tức là mới được cái chức mà tưởng là đủ, đó là cái bệnh lớn. Vì vậy cho nên nó hợp với cái hạ liệt dễ biết đủ. Lại ở trong định kia, người thiện nam thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm rõ ràng, cái mới chứng thì chưa được, còn cái tâm cũ thì đã mất, đã quên, cái mới chính thì chưa được, mà cái tâm cũ thì đã quên. Xem xét hai mé, lịch lãm cái nhìn xem hai mé, hai mé tức là mé tiếc thì mé cao đó, tự sanh ra cái gian nan hiểm trở, thấy nó hơi gian nan hiểm trở quá, bởi vì cái mới thì mình chưa chín, còn cái cũ nó quên mất rồi, để giờ dòm lại trước thì chưa ta không thấy bờ mé ở đâu, dòm lại sau đã mất tiêu, như vậy thành ra thấy gian nan quá, nguy hiểm quá, tăng chợt sanh ra cái vô tận, cái lo, là lo, là buồn, lo buồn. Bây giờ lúc này hoảng hốt không biết mình sao đây, lo buồn có nứt, như là cái người ngồi trên cái giường sắt, hay là như uống cái thuốc độc, tâm nó không còn muốn sống nữa, thường cầu người khác khiến cho họ, nhờ họ, chữ linh là khiến, nhưng mình đặt nhờ là dễ hơn, nhờ họ hại cái mạng của mình để sớm được giải thoát, nhờ họ giết dùng cho mình sớm được giải thoát. Thì đó là cái lo vì tiến tới mé trước không được, lùi mé sau cũng không xong, cho nên rồi sanh ra lo, lo rồi nghĩ là chết chắc là giải thoát, cho nên kiếm người này người kia nhờ họ, họ giết dùng mình để cho mình được giải thoát. Đây gọi là người tu hành mất cái phương tiện, nó tu hành như vậy là mất cái phương tiện. Nếu tỉnh ngộ thì không có lỗi, không phải là chính thắng. Nếu khởi cái hiểu chính thắng, ác có một phần, con ma thường ưu sầu, nó vào trong tâm phủ, cầm cái dao bén, tự cắt trong cái thịt của mình, muốn hay là thích bỏ cái thân mạng này, hoặc là thường lo ưu sầu, chạy vào ở trong rừng núi, không muốn thấy ai, không có cam thấy người, mất đi cái chánh định sẽ theo dòng trầm luân. Như vậy đó, nó hai cái bệnh. Một bệnh là muốn mượn người ta giết mình tới chết để giải thoát. Còn bệnh nó chán tột độ, muốn chạy vô rừng rú, không muốn thấy ai nữa hết, một mình thôi, không muốn thấy ai. Lâu lâu có người nào phát cái tâm đó không? Đang tu học thì cái muốn vô rừng vô rú ở mình, đừng thấy ai hết, ta bộ họ phàm tục quá, phải không? Còn mình thánh ở chung cái kẻ phàm nó nhiễm, nên là muốn lên rừng lên rú ở mình không thấy ai nữa hết. Mấy người tu lâu lâu có cái bệnh đó đó nha. Nhớ là mình chưa có thánh, đừng có tính rằng vô rừng ở rồi lúc rồi vô tổng đói quá rồi cũng bò ra rồi kiếm ăn, rồi tới chừng ra kiếm ăn rồi ta ăn đậm hơn ta nữa, vô đói nhiều năm, phải không? Là cái đó nó không tốt gì đâu, cho nên ráng tu rất là bình thường, rất là giản dị. Bình thường giản dị mà cứ tiến tu đó là tốt. Mình cũng như bao nhiêu chúng sinh khác vậy, có đủ tham sân si biết rõ, mình ráng mình dẹp nó, chứ đừng có nói mình thắng. Như vậy thì con ma thứ tư và thứ năm á, là ma gì? Ma gì ha? Rồi ma thứ năm là ma gì? À đó. Rồi bây giờ đọc tiếp con ma thứ sáu, tới mấy con ma chót của thọ ấm. Lại nữa, ở trong định kia, những người thiện nam thấy được sắc ấm tiêu, thọ ấm rõ ràng, ở trong cái chỗ thanh tịnh, chỉ xử là ở trong cái chỗ thanh tịnh, tâm an ổn. Sau khi cái tâm an ổn, bỗng dưng tự có cái hỷ vô hạn, tự có tâm cái hỷ vô hạn. Ở trong cái chỗ mà an ổn thanh tịnh đó, thì bỗng dưng sanh ra cái hỷ vô hạn, trong tâm vui mừng, không có không thể tự kềm chế được, chỉ tức là kềm chế được, vui mừng mà không thể kềm chế được. Đây gọi là cái khinh an,
mà không có trí huệ để tự kềm chế. Chứ cấm là cấm chỉ, là kềm chế. Tỉnh ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng thánh. Nếu khởi hiểu là chứng thánh, ác có một phần con ma ưa hỷ lạc, nó vào ở trong tâm phủ, thấy người thì cười, thấy ai cũng cười hết. Rồi ở bên cạnh đường, cạnh ngã tư đường, tự ca tự múa, tự bảo rằng đã được vô ngại giải thoát. Tôi vừa vô ngại giải thoát rồi, thì tới đâu ca múa hát sướng rùm beng lên, đó là cho vô ngại giải thoát. Thỉnh thoảng thấy có những người tu kiểu đó không? Chắc có quá, phải không? Đó, đó là những cái người họ tưởng họ là được giải thoát. Như vậy đó là mất đi cái chánh định, sẽ theo sự luân hồi hay là trầm luân. Như vậy thì con ma thứ sáu này là ma gì? Ưa hỷ lạc đó, ưa hỷ lạc. Đó, giờ tới con ma thứ bảy. Lại ở trong định kia, những người thiện nam thấy sắc ấm tiêu, thở ấm rõ ràng, tự bảo, tự cho mình đã đủ. Thấy vậy thì tự cho là đã đủ. Chợt có cái vô cớ sanh ra cái sanh khởi cái đại ngã mạn, chợt vô cớ khởi cái đại ngã mạn. Như thế cho đến mạn cùng với quá mạn, và mạn quá mạn, hoặc tăng thượng mạn, hoặc ti liệt mạn, đồng thời đều phát. Mấy cái mạn này hiểu không? Vậy đại ngã mạn là sao? Sao gọi là đại ngã mạn? Thường thường nói cái ông đó ngã mạn quá, phải không? Ngã mạn là cái chuyện dễ rồi, còn nói đại ngã mạn nghĩa là sao? Nghĩa là trên không thấy có Phật để mà kính, dưới không có chúng sanh để mà bằng mình đó. Cái đó là cái đại ngã mạn đó. Rồi ở đây đó, mạn rồi quá mạn, rồi mạn quá mạn. Rồi sao gọi là mạn? Rồi sao là quá mạn? Thường thường thấy nói ông đó hay anh đó làm việc đó quá mạn rồi. Quá mạn nghĩa là sao? Rồi cái mạn quá mạn nữa, đây là những cái danh từ mà cần phải nhớ để sao hiểu. Chữ mạn tức là ỷ mình mà khinh người, nó gọi là mạn. Ông đó, ông ngã mạn đó, ông khinh lấn người ta, ỷ mình rồi lấn hiếp người khác, gọi là ngã mạn. Rồi quá mạn là sao? Nghĩa là khi đó mình có tài được 50%, người kia cái tài cũng 50% ngang mình, mà mình tưởng mình hơn họ, mình tưởng mình tới 70-80% bằng người ta mà tưởng hơn, gọi là quá mạn. Quá mạn là bằng mà tưởng hơn. Rồi mạn quá mạn nghĩa là sao? Nghĩa là người ta cái tài tới 50%, mình có 30% mà tưởng mình tới 70%. Nghĩa là thấp hơn người ta mấy phần mà tưởng cao hơn người ta, đó gọi là mạn quá mạn. Mạn quá mạn là vậy đó. Thành ở khi nào bằng người ta mà tưởng mình hơn, đó là quá mạn. Còn thua người ta mà lại tưởng hơn người ta, đó gọi là mạn quá mạn. Như vậy thì mạn quá mạn là như vậy. Rồi tăng thượng mạng, tăng thượng mạng tức là được ít mà tưởng là đủ đó. Ví dụ mình mới có tới cái thọ ấm mà tưởng mình thành Phật rồi, cái đó gọi là tăng thượng mạng à. Còn ti liệt mạng là sao? Nghĩa là mình là cái kẻ không ra gì, không đáng xu cắt nào hết á, mà thấy ai cũng hơi những cái đầu, coi ai không ra gì hết. Bản thân mình đã không ra gì mà lại qua thiên hạ không ra gì, thì đó gọi là ti liệt mạng. Là mình thấp lè tè dưới đất mà lại khinh thiên hạ, đó gọi là ti liệt mạng đó. ai có bệnh này không? Cái bệnh này thì thôi, thiên hạ hết xài được rồi, phải không? Nếu là đã thua hết mà lại tưởng hơn, cái đó là cái không thể dùng được. Cho nên mấy cái bệnh này là mấy cái bệnh mà chúng sinh hay mắc kẹt. Thì cái người mà bị cái bệnh này thì họ đủ hết mấy cái thứ đó, cho nên nó đồng thời đều phát trong tâm, còn khinh cả mười phương chư Phật. Mười phương chư Phật mà cũng còn khinh nữa. Hướng nữa là ai? Hướng là những cái vị thấp ở dưới, như là Thanh Văn Duyên Giác thì coi có ra gì. Nghĩa là Phật mà còn khinh, hướng nữa là Thanh Văn Duyên Giác thì coi ra gì. Đây gọi là cái thấy nó quá thù thắng, rồi không có trí tuệ để mà tự cứu. Cái thấy nó thù thắng quá, rồi không có trí tuệ để mà kềm chế, để mà cứu nó, cho nên rồi nó sanh ra cái bệnh như vậy. Nếu ngộ thì không có lỗi, tức là tỉnh ngộ thì không có lỗi, còn không phải là chứng thánh. Mình tỉnh ngộ biết cái đó như vậy đó, mà nó là do cái sức tu của mình mà ra, không phải là chứng thánh. Nếu khởi hiểu là chứng thánh, ác có một phần con ma đại ngã mạng vào trong tâm phủ, không chịu lễ tháp nè, chùa nè, chữ miếu đây tức là chùa đó, không lễ tháp, không lễ chùa, rồi lại quỷ hoại kinh nè, tượng Phật nè, đó, tượng Phật, tượng Bồ Tát, quỷ hoại kinh, quỷ hoại tượng. Nói với những người đàn diệt rằng, đàn diệt tức là những người tín đồ hay là cư sĩ, rằng những cái tượng này á là từ nơi vàng nè, đồng nè, hoặc là xi măng nè, bây giờ không có ai đắp bằng đất nữa, phải không? Hoặc xi măng bằng cây làm ra. Còn kinh á thì nó là chép ở trong lá bối, hoặc là chép ở trong vải lụa, chứ đâu có gì thiệt. Còn cái thân thịt của mình là cái thân chân thường, mà không có tự cung kính, trở lại đi sùng kính gỗ nè, xi măng nè, thật là cái chuyện điên đảo. Nói như vậy đó. Như vậy đó là một cái bệnh thật là to, phải không? Quỷ bại kinh Phật, tượng Phật, rồi cho rằng kinh tượng Phật thì đó là bằng, hoặc là bằng vàng, hoặc là bằng đồng, hoặc bằng xi măng, bằng gỗ, có gì đâu mà kính. Còn nếu kinh thì bằng giấy, bằng lá, hồi xưa thì lá bối đó, bây giờ mình không còn lá bối, thì bằng giấy, bằng lụa, thì nó cũng không có gì thiệt. Tại sao lại đem cái thân thịt chân thường này mà lại cung kính những cái đó, lại cung kính cái đất, hoặc là lá cây, hoặc là vải, làm vậy tức là điên đảo. Những người tin sâu kia, rồi từ đó mà họ quỷ hoại, họ quỷ hoại tức là phá hoại, rồi chôn dưới đất, chôn bỏ dưới đất, tức là quỷ hoại kinh, quỷ hoại tượng, chôn bỏ dưới đất, làm nghi lầm chúng sanh vào địa ngục vô gián, mất đi cái chánh định, sẽ theo sự trầm luân. Như vậy thì thật là tai họa. Thành thử ra khi mà họ có những cái gì kỳ đặc mà có đem ra những cái lời nói như thế này thì mình biết rõ đó là ma, phải không? Chứ đừng có thấy thần thông, đừng có thấy những chuyện lạ của họ mà mình tin. Luôn luôn họ có những cái lạ, nhưng mà cái lạ đó rồi nó hiện ra những cái khác để làm cho người ta lầm lẫn. Như vậy thì con ma thứ bảy này là ma gì? Đó, bây giờ tới cái ma thứ tám. Lại ở trong định kia, những người thiện nam thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm rõ ràng, nơi cái tinh minh, trong cái tinh minh viên ngộ được cái tinh lý, trong cái chỗ tinh minh. Tinh minh tức là thuần trong sáng, rồi ngộ được cái tinh lý, được cái đại tùy thuận, trong kia chợt sanh vô lượng kinh an, rồi nói mình đã thành thánh, được cái đại tự tại. Trong đó nó nhẹ nhàng khinh an quá, là tự cho mình thành thánh, được cái đại tự tại. Đây gọi là nhân huệ, mà được cái sự khinh thanh. Khinh là nhẹ nhàng, thanh là trong trẻo. Nếu tỉnh ngộ thì không có lỗi, không phải là chính thánh. Nếu khởi cái hiểu chính thánh, ác có một phần, con ma ưa khinh thanh, nó vào trong tâm phủ. Con ma ưa khinh thanh, nói vậy cho nó gọn. Tự cho là đầy đủ, lại không có cầu tiến lên. Nghe đó, nó tự cho là đầy đủ rồi, không cần tiến thêm bước nào nữa. Những người này phần nhiều là những tỳ kheo vô văn, tức là tỳ kheo mà dốt nát, làm nghi lầm chúng sanh sẽ đọa địa ngục vô giá, được đọa địa ngục A Tỳ, mất đi chánh định và sẽ theo sự trầm luân. Như vậy thì có ma thứ 8 là ma gì? Ma ưa khinh thanh. Lại ở trong định kia, những người thiện nam thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm nó rõ ràng, ở trong cái minh ngộ. Minh ngộ, ngộ tức là tỏ ngộ một cách sáng suốt, được cái tánh hư minh. Hư minh tức là rỗng sáng. Ở trong kia bỗng dưng xoay hướng về cái vĩnh diệt, tức là hằng đoạn diệt. Bỗng dưng quay trở về cái phần đoạn diệt đi, hay là hằng đoạn diệt. Bác không có nhân quả, một bề vào không, một bề vào không. Cái tâm không nó hiện tiền, cho đến cái tâm sanh ra cái hiểu hằng đoạn diệt, trường đoạn diệt. Cho đến tâm sanh ra cái hiểu hằng đoạn diệt. Nếu tỉnh ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng thánh. Nếu khởi cái hiểu chứng thánh, ác có con ma không, nó vào nơi tâm phủ của người kia, bèn chê bai cái người trì giới, gọi là tiểu thừa. Bồ Tát ngộ được lý không thì có cái gì mà trì, có cái gì mà phạm. Đó, cho mình là Bồ Tát ngộ được lý không rồi á, thì không có cái gì mà phải gọi là trì giới, không có gì gọi là phạm giới hết. Người kia thường đối với tính tâm đàn diệt, họ thường ở nơi cái nhà tính tâm đàn diệt, họ ăn thịt uống rượu, rồi làm nhiều cái chuyện dâm quế. Bởi vì cái sức ma nó nhiếp phục cái người trước, tới cái người chủ nhà, không có sanh ra nghi ngờ chê bai. Lẽ ra họ là cái người tu thì họ không có quyền làm những việc đó, phải không? Nhưng mà vì cái sức ma nó mạnh quá, nó nhiếp phục cái người chủ nhà nó đi, cho nên người chủ nhà đã tư thấy ông thầy ăn thịt uống rượu làm việc dâm dục mà cũng vẫn kính vẫn trọng như thường đó. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy có được nhiều người họ tu họ làm sai như vậy đó, mà một số tín đồ vẫn tin vẫn theo, thì cái đó mình lạ lùng quá, phải không? Nghĩa là cái bẫy đó thấy rõ ràng, người cư sĩ giữ năm giới còn không làm cái điều đó, mà họ là người xuất gia mà họ vẫn làm như vậy mà người ta vẫn tin, mình tức, phải không? Nhưng mà biết lý do thì không có gì lạ, vì cái sức ma nó khiến cho người ta, nó chinh phục được người ta, tư thấy như vậy mà vẫn còn tin, vẫn kính như thường. Phá cái luật nghi của Phật, lầm vào cái tội, lầm đưa người vào cái chỗ tội lỗi, làm nghi lầm đưa vào người vào chỗ tội lỗi, mất đi cái chánh định sẽ theo con đường trầm luân. Như vậy thì cái ma thứ 9 này là ma gì? Ma không, ma chấp không đó. Lại ở trong định kia, những người thiện nam thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm được rõ ràng, được vị kia nó hư minh. Vị kia tức là được cái vị hư minh, hư là rỗng, minh là sáng, thâm nhập được vào trong tâm trong xương, thâm nhập vào tận trong tim, trong xương. Cái tâm kia chợ có cái ái, sanh ra cái ái vô hạn, sanh ra cái yêu vô hạn. Cái ái tột liền phát cuồng, liền làm những việc dâm dục. Đây gọi là cái định cảnh an thuận nó vào trong tâm. Cái định cảnh mà nó an thuận nó lại vào sâu trong tâm, không có trí tuệ để tự gìn giữ, lầm vào trong các cái dục. Nếu tỉnh ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng thánh. Nếu khởi cái nghĩ là mình chứng thánh, ác có con ma dục nó vào trong tâm phủ kia. Một bề nói dục là đạo bồ đề, nói dục là đạo bồ đề, rồi giáo hóa các người bạch y bình đẳng để hành dục. Người cho rằng cái người mà hành dục kia đó gọi là trì pháp tử, nghĩa là sao? Nói rằng là làm những chuyện nhâm dục đó để sanh con, sanh con nó ra đó để nó tiếp nối, nó giữ chánh pháp, gọi là trì pháp tử. Chứ còn để mình chết cho hết rồi không có ai mà giữ chánh pháp, cho nên sanh phải làm như vậy đó, để sanh mấy đứa con sao để nó giữ chánh pháp, gọi là trì pháp tử. Nên cái lý luận của họ nghe thiệt nó trái đời, vậy mà thiên hạ vẫn tin. Ví dụ như giờ họ thấy họ có những cần phải cứu vợ, cái họ nói tại sao mà thầy tu thầy cứu vợ, nó đó để cho nó sanh con cái nữa, nó trì, nó gìn giữ chánh pháp, chứ tu chết rồi là sao? Thành nó nhiều cái lý luận mà dân mà thiên hạ chưa tin. Vì cái sức của quỷ thần ở trong cái đời mạt pháp nhiếp phục những kẻ phàm ngu kia, cái đồ đệ của họ số đến trăm mà như thế, cho đến 100, 200, 500, 600, rồi cho tới đầy dễ cả ngàn cả muôn đồ đệ họ đông như vậy đó. Tuy nhiên họ làm những điều sái quấy vậy mà đồ đệ vẫn đông, đó là vì cái sức của quỷ thần nó nhiếp phục người ta mà khiến vậy. Cái tâm ma, khi mà cái tâm của ma nó sanh chán rồi, nó liền lìa cái thân của người kia, lúc đó oai đức nó đã không, rồi rơi vào cái nạn vua. Vì nghi lầm cái chúng sanh cho nên vào địa ngục vô gián, mất đi cái chánh định sẽ theo con đường trầm luân. Mấy cái đó thật là đáng sợ, phải không? Cho nên tu là cái rất hay, mà lệch một cái thì xuống địa ngục. Bởi vì lầm rồi, bị ma nó dựa rồi, nó nhập rồi, thì lúc đó làm những cái điều tà quấy, rồi dạy người ta những cái tà quấy nữa, thì đó là tội địa ngục rồi. Nên cái tu mà không có cẩn thận rất là hiểm nguy. Bởi vậy cho nên nói tới cái sự tu, tôi rất là dè dặt, bảo phải nghe cho kỹ, phải học cho rõ, để rồi mình biết. Bởi vì bản thân như tôi là thầy, tôi chưa có qua mấy cái địa vị đó hết, thì làm sao tôi nói hết được. Mình phải nhờ Phật Tổ, các ngài đã tu qua, đã chứng qua rồi, biết những cái bệnh, dạy lại, mình học, mình nghe cho kỹ những cái đó, thì sau này mình tu mới khỏi lầm. Chứ còn cứ học một chút ít tưởng đủ rồi mình hài lòng đi tu, rồi tu tới chừng gặp những cái cảnh ma này mình không biết, không biết mình tưởng mình đắc đạo này kia, cái chừng đó mình hướng dẫn người ta đi sai, rồi tự mình đọa là khiến người ta phải đọa theo. Đó là cái tội rất lớn. Vì vậy cho nên phải cẩn thận, phải dè dặt, đừng có khinh thường. Đây là kết thúc. Này A Nan, như thế 10 cái thứ thiền định tà, cái nó hiện cảnh như vậy, đều là do cái thọ ấm dụng tâm xen lẫn. Thiền tà tức là cái thiền mà mình lệch đi rồi nó hiện ra những cái cảnh như vậy, nó đều là do cái thọ ấm dụng tâm xen lẫn, cho nên hiện ra những cái việc ma này. Chúng sanh ngu mê không có tự xét lường, gặp những nhân duyên đây rồi mê không có tự biết, cho rằng mình đã lên cái quả vị thánh, đăng thánh, tức là lên cái quả vị thánh, rồi thành ra đại vọng ngữ, phải rơi vào địa ngục vô giá. Các ông cũng phải, hay là cũng nên đem cái lời nói của Như Lai sau khi Như ta diệt độ, truyền dạy chúng sanh trong đời mạt pháp, khắc khiến cho chúng sanh khai ngộ được cái nghĩa này, không khiến cho thiên ma nó được cái phương tiện tốt, kỳ phương tiện tức là phương tiện kia bảo vệ, gìn giữ, che chở cho những người tu hành thành được cái đạo vô thượng. Đó là lời nhắc nhở bảo chúng ta phải sáng đem cái lời dạy của Phật mà dạy lại những người sau, đừng để lầm lẫn. Như vậy thì 10 món ma này nhớ chưa? Kể tên là tôi nghe coi. Ma số 1 là ma gì? 2 là gì? 3 là? 4 là? 5 là? 6 là? 7 là? 8 là? 9 là? 10 là? Như vậy thì nhớ 10 thứ ma rồi đó, thấy không? 10 thứ ma của thọ ấm. Bây giờ bắt đầu qua tưởng ấm, đọc sắc ấm, thọ ấm. Thì hai cái ấm đó, ma nó làm, nó nhập tâm của người tu. Rồi đến cái tưởng ấm này thì ma nó không nhập tâm người tu nữa, mà nó lại dựa vào một người khác, nó nhập vào một người khác, nó đến nó gạt mình. Như vậy thì trường hợp này là trường hợp người ngoài làm cho mình tin bị họ gạt. Mà thật nếu mà cái này mình không khéo biết thì dễ tin lắm, thấy không? Ở đây trước Phật nói tổng quát về cái tưởng ấm này. A Nan, những người thiện nam kia tu thiền, Tam Ma Đề nói thiền cho nó gọn, khi cái thọ ấm hết, tuy chưa được lậu tận mà tâm lìa cái hình thể như con chim bay ra khỏi lòng. Cái thọ ấm tuy chưa hết mà cái tâm nó đã lìa cái hình thể, nữa cái chưa được lậu tận mà tâm nó lìa hình thể giống như chim bay ra khỏi lòng vậy. Đã hay thành tựu từ cái thân phàm phu, thân phàm này mà trên trải qua. Trải qua cái gì? Thượng lịch đó, đã trên trải qua 60 cái vị thánh của Bồ Tát ngay trong cái thân phàm này mà dám trải qua, trên trải qua tới 60 cái vị thánh của Bồ Tát, được cái ý sanh thân từ qua lại không có chướng ngại. Thí như có người trong khi ngủ mê, chữ mị nghệ tức là ngủ mê mà nói mớ đó, khi ngủ mê nói mớ, cái người ấy tuy ác không có phân biệt cái rõ biết sở tri, tức mình nói cái gì, tức là người nói mớ họ không phân biệt họ nói cái gì, nhưng cái lời kia đã thành âm vận thứ lớp khiến cho cái người không ngủ đều hiểu được cái lời nói kia. Đó, bây giờ thí dụ như mấy huynh đệ mà ngủ chung trong một cái tăng đường á, giả sử cái người nào mà ngủ khi mớ, trong khi mớ thì họ nói một câu gì đó, thì khi họ nói họ có biết không? Mà mình thích mình nghe mình biết không? À, nghe họ nói câu đó rõ ràng. Như vậy thì khi họ ngủ mà nói mớ, họ không biết, mà người khác nghe lại biết. Thì cái này là cái phạm vi của tưởng ấm đó. Nên khi mà còn ở trong cái tưởng ấm, tuy mình thoát qua cái thọ ấm rồi thì cái tâm mình nó vượt ra khỏi cái thân, cho nên được cái ý sinh thân tự tại đi một cách hết sức là dễ dàng. Nhưng mà chưa có cái tự chủ, chưa có tự chủ, nhưng mà thấy như là được tự tại, giống như cái người ngủ, trong khi ngủ mê mà thấy cái cảnh gì đó rồi nói, mình nói mà mình không biết, nhưng cái người ở ngoài ta nghe ta biết. Đó là nói cái hình ảnh trong lúc mà còn ở trong cái phạm vi tưởng ấm. Đây gọi là cái phạm vi của tưởng ấm. Nếu đó, nếu cái động niệm hết, cái tâm, cái tưởng thô phù nó tiêu trừ, à, động niệm hết nè, cái tưởng thô phù tiêu trừ, nơi cái tâm giác minh như là bỏ được hết cái trần cấu, thì một dòng sanh tử đầu đuôi đều duyên chiếu, đều soi sáng hết, gọi là cái phạm, cái tưởng ấm hết. À, người ấy ác hay siêu việt cái kiết liệt phiền não trượt, xem lại cái sở do kia, sở do của cái tưởng ấm kia hay là cái phiền não trượt kia, nó là do cái vọng tưởng dung thông, à, lấy đó làm cái cội gốc, do cái vọng tưởng dung thông lấy đó làm gốc. Thì như vậy trong năm cái trượt nào cũng từ cái vọng tưởng mà ra hết, thấy không? Hay là trong năm ấm, phá mỗi ấm cũng đều thấy gốc nó từ vọng tưởng mà ra. Thì như vậy đây tới khi mà động niệm hết nè, rồi cái tưởng thô phù lặng nè, như vậy đó, lúc đó cái tâm giác minh của mình thấy như mà dẹp được cái trần cấu, thì cái đó là cái giai đoạn qua khỏi cái tưởng ấm. Bây giờ nói những cái con ma ở trong tưởng ấm, thì như vậy ma này là ma nó phụ, nó gá vào người khác, chứ không phải ma mà nó gá trong mình, nó nhập trong tâm mình. Cho nên đây là nhớ cái bệnh mà không nhớ ma. Vì ma này nó dài, tên nó dài lắm, phải không? Do cái bệnh gì mà ma nó phá mình được? Đây. Này A Nan, người thiện nam kia, cái thọ ấm nó đã hư diệu. Hư diệu tức là rỗng suốt và linh diệu, không bị các cái tà lự, cái định hoàn toàn phát sáng, à, viên định pháp minh, tức là cái định hoàn toàn phát sáng ở trong chánh định, à, tâm ưa được cái viên minh, à, ưa cái viên minh tức là cái tròn sáng, ưa cái viên minh. Vì cái tinh tư tức là cái suy nghĩ mà rồng rạch đó, nó rất là tinh nhuệ, nó rất là bén nhạy. Tinh nhuệ là bén mà bén nhạy, cái chuyên lòng suy nghĩ nó rất là bén nhạy, rồi tham cầu những cái thiện xảo. À, cái đặc bệnh là bệnh tham cầu thiện xảo đây. Bởi mình tham cầu thiện xảo nghĩa là gì? À, là khéo léo. À, tham cầu những cái điều khéo léo. Rồi khi ấy thiên ma nó được cái cơ hội thuận tiện, nó suy cái tinh thần nó gá vào cái người, à, người tức là người khác đó, miệng nói là kinh pháp, à, khi mà nó gá vào người kia thì người kia họ nói là kinh pháp, người kia cũng không biết là bị ma nó dựa, tự cho rằng được cái vô thượng niết bàn. À, rồi đến chỗ cái người thiện nam mà cầu cái thiện xảo kia, trải tòa nói pháp, cái hình dáng của người ấy thì nếu cần, chữ tu là cần, cái hình dáng của người kia nếu cần, hoặc họ làm thân tỳ kheo khiến cho người kia thấy, hoặc họ làm cái thân đế thuyết, hoặc họ làm thân phụ nữ, hoặc họ làm thân tỳ kha ni, nhưng nếu cần thân nào hiện thân nét. À, như vậy thì có ngán chưa, giống hệt như Bồ Tát Quán Thế Âm, phải không? À, nghĩa là cần thân nào thì hiện thân đó. À, hoặc là họ nằm ở trong cái thất tối mà thân họ có hào quang sáng. À, như vậy không phải Bồ Tát là gì. Bây giờ mà giả sử mấy chú thấy chắc cũng lại dài chứ có gì đâu, phải không? Nó có hay mà nó nằm trong thất tối mà hào quang sáng rỡ, không phải Phật là gì. Cho nên mấy cái này dễ lầm lắm. Những người ngu mê ấy lầm cho là Bồ Tát. À, những người ngu mê tức là cái người tu thiền mà ngu đó đó, lầm cho là Bồ Tát. Tin sự biến hóa kia làm cho nó rối loạn cái tâm của mình, tâm kỳ tâm, tức là tâm kia, tức là tâm của cái người tu đó. Nhiêu đảng, nhiêu là dao động, đảng là nó phóng đảng đó, nó chạy tứ tung đó. Nó phá cái luật nghi của Phật, lén làm những việc tham dục à. Như vậy từ cái hay đó lần lần đi tới cái dở à, mà cái dở là tâm phóng đảng, dao động, rồi phá luật nghi của Phật, rồi làm những chuyện tham dục. Người mà ma đó nó ưa nói cái gì đây, lấy cái này mà đoán biết là ma hay là Phật đó. Trong miệng nó ưa nói những cái tai, tai tức là những cái họa, những cái điều xấu, điều dữ, điều xấu, điều dữ. Tường là những cái điều lành à, họ nói cái điều dữ, nói điều lành. Biến dị tức là nói chuyện đổi thay à, nói sẽ có cái gì, sẽ có cái gì xảy đến à, họ hay nói đổi thay đó. Như vậy thì nội mấy cái câu này mình dẫm thì biết có người.